Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Người Việt Nam tu thiền Huyền Thiên Trung Đạo. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể chuyện: Tôi tu mấy chục năm mà ngày nay tôi học trò của chúng sanh. Mọi người dạy tôi cái gì tôi cũng phải học. Tôi không có thể lấn áp một ai được. Tôi học tôi mới đi tiến tới mãi mãi vô cùng được. Vì tôi biết Thượng Đế là vô cùng, mà ngày nay Ngài còn ngự trong tâm khảm của chúng ta, còn luân lưu trong cái máu huyết của chúng ta để học hỏi tới vô cùng. Hỏi chứ chúng ta làm sao giỏi hơn Ngài? Chúng ta là con nợ của Ngài mà không chịu học hỏi và không chịu thức giác, còn tạo nghiệp nữa và không chịu giải nghiệp thì khổ, chớ sao giờ? Người thực hành mới có quyền trả lời, mà người đứng đó phê phán mình không cần nghe. Vì họ đâu có làm mà họ nói mình không cần nghe. Người làm nói mình cần phải nghe, người đã làm nói là mình phải nghe. Còn người chưa làm mà nói, mình không nghe. Cái chuyện đó, mình cũng từ đó mà bước vào cái thực hành, thì mình không cần phải nghe, nó mệt, không ăn chung gì. Mình đừng có xen vô, mình xen vô chuyện người ta là cái tâm mình bị kẹt vô chỗ đó. Chuyện của người này mình xen vô là tâm mình bị kẹt. Mình không chen vô chuyện người ta, mình không có bị kẹt. Đừng chê ai dở, đừng có thấy ai tốt. Tâm mình vẫn định, ở chỗ nào cũng định, mình chỉ có ảnh hưởng người ta, chứ người ta không ảnh hưởng mình được. Còn tâm mình loạn, nó mới bị người ta rút. Tôi sợ, sợ đám này, sợ đám kia, đám nọ. Đừng có sợ, tâm mình từ, tâm mình không sợ thì mình độ, mình mới hóa giải cho người ta được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói kỳ đầu chọc tức chút chơi thôi, bữa sau đi giảng lâu, kỳ thứ ba là thành sự, khỏi lo. Người Việt Nam lần lượt rồi họ cũng chạy về tu thiền. Vị kiên, kiên trì tu học không được thay đổi. Một vị Bồ Tát đắc quả Phật, y trang vị Phật đó ai ban cho? Huyền Thiên Trung Đạo là gì? Tình thương yêu là quý giá là như thế nào? Khi còn nhỏ, Đức Thầy học chương trình gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mình phải nghĩ lương tâm mình không có gạt người ta, không có phỉnh người, không có hại người ta, cái đó là quan trọng. Mình phải xét hàng đêm, vô vi, hàng đêm công phu, hàng đêm xét cái tội mình và hàng đêm đem cái thiên hỏa xuống đốt cái trần trượt của nội tâm mình là pháp luân thường chuyển, đem cái thiên hỏa, nguyên khí của trời đất về đốt cái tâm trần trượt. Tình thương từ bi, phục vụ hết mình, không có dám nói, cũng nhờ cái khổ hạnh mới đạt được. Chứ không tu ngày tu đêm làm sao nói được. Tuổi trẻ nên tu, mà tôi lại mến phục tuổi trẻ tu. Tôi tiếc rằng tôi 33 tuổi tôi mới tu. Tôi tiếc tại sao tôi không tu hồi tôi 15 tuổi, nó sướng đi. Đức Thầy từng nhắc: Xin quý vị nên bỏ chút thì giờ lưu ý nghe từ câu, từ chữ để suy nghiệm, thì sẽ có cơ hội hiểu lấy chính mình nhiều hơn, vui trong khả năng sẵn có, hướng về thanh tịnh sáng suốt mà tu. Thiên thượng nhân gian, duy ngã độc tôn. Sau đây, trích lại những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và sinh nhật Đức Thầy năm 1981, năm 1982 tại Ba Khi Pháp Quốc, gợi nhớ cho chúng ta những ngày ấm áp vui vẻ cùng Đức Thầy khi người còn tại thế. Xin mời các bạn theo dõi.
Thấy rằng cái chấn động lực là quan trọng, mà chấn động lực đó là tục tâm trong cái bản thể, mà sáu cái nguyệt đó chỗ nào mà đâm vô là mình chết rồi. Mà lúc tâm thông rồi là ta mới hiểu rằng sự chuyển động của cả càn khôn vũ trụ, lúc đó chúng ta mới đạt thanh tịnh, mà chúng ta mới thấy rằng lời hay ý đẹp của Đức Phật đã đạt thành truyền cảm cho chúng ta. Mà chúng ta không khai mở lục thông, làm sao chúng ta thu hút sự truyền cảm lại được? Cho nên do sự công phu tìm ra cái nguyên lý đó, tôi đã học và tìm ra cái nguyên lý đó. Cho nên không phải rằng tôi đi làm quảng cáo cái đạo này để bán phương pháp này mà ăn không, vì tôi thấy quá hay mà tôi nguyện với trời Phật công hiến. Cho nên thời gian ở Việt Nam vẫn đi làm, vẫn có lương khá và dồi dào, nhưng mà tôi thấy cái pháp này sẽ được giúp đỡ tự chỉ bệnh cho họ là bệnh nan y, là tâm bệnh. Cho nên truyền pháp cho họ tới ngày hôm nay đến trên 25 năm và tôi phải thực hành trên 25 năm. Cho nên ngày nay tôi cũng đạt được sức khỏe mà trong cái thể xác bệnh hoạn này theo bác sĩ nói chết bất cứ lúc nào, nhưng mà rồi ngày qua ngày tôi cũng không bao giờ thấy mệt mỏi, không thấy đau lưng, không thấy mệt được. Và mỗi ngày làm việc nhiều giờ mà cũng không có thấy mệt. Thì tôi thấy rằng nếu không nhờ cái pháp này mà khai triển và không tìm ra cái nguyên lý của thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, chắc cũng đã mất lâu rồi. Vì cái xác này 6 tuổi mới đi tìm, để lớn lên bệnh hoạn triền miên, không có ngày giờ nào không uống thuốc. Mà nhân cái cơ hội mà thấy cái pháp này mà mới chi vị trí mà đem lưu luyện cho cái thế xác hiện tại như các bạn đã thấy đây, thì do một kỳ công của một người bệnh hoạn đã thực hành mà có một phần kết quả ngày hôm nay thì công cho các bạn. Cho nên tôi mong rằng những người kế tiếp sẽ khám phá ra dùng bao nhiêu phương pháp này và sẽ khám phá ra nhiều việc vĩ đại hơn trên tương lai. Trình độ của tôi, hoàn cảnh của tôi và bệnh hoạn của tôi trong cái thể xác này nó đã làm nhiều chuyện tạm loạn, không đúng bây giờ nghiên cứu thêm nhiều việc, nhưng mà ngày nay nó đã có trật tự và trình diện của tất cả mọi người tham muốn trở về với thực chất của chính mình. Tôi thiết tưởng rằng những người kế tiếp chắc chắn nếu làm đúng theo đường lối sẽ cống hiến nhiều việc vĩ đại đã càng không vĩ đại trong tương lai. Cho nên tuổi trẻ biết sửa mình và biết lập lại trật tự sẽ có một đời sống an cư vững vàng tại thế, rồi thân hồn cái đó là miếng bạc bên trên sẽ chứng minh. Và lúc đó hành giả sẽ cảm vui và không có bao giờ bị lệ thuộc bởi một ai, mà chúng ta sẽ trình diễn cả thế gian mọi lúc như là trên cơ hội tốt nhất cho những trẻ thực hành để xây dựng chia linh là thể xác của chúng ta, quê hương là thể xác của chúng ta. Nếu các bạn mang một tâm bệnh về xứ sở thì xứ sở đó kể cũng như xóa bỏ trong tâm thức của các bạn. Nếu các bạn lập lại trật tự sáng suốt trở về với xứ sở đó là trong tay các bạn. Cho nên mọi người học và lập lại trật tự chính mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình trở về với thanh tịnh và sáng suốt, thì lúc đó cộng đồng nhân sanh đau khổ ta mới thật sự giải thoát. Trước hết phải giải thoát ngay cái tiểu thiên địa này, nhưng hậu phải đóng góp vô trong một cái địa linh đặc biệt của thượng đế ở tương lai.
Sao có lần con thấy thầy mà làm mặt hói âm sáng đêm? Thầy ngồi nhon mặt nhưng mà đen bóng đen thành đen, thấy là ánh sáng đen.
Ánh sáng đen là quyền thiên á. Màu nó màu đen, nhưng mà màu đen sáng.
Dạ. Thấy ở trong cái phong đen xung quanh là đen hết mà thầy còn đen
thì
hơn.
Những cái đó là nó không có ô nhiễm gì hết, không có ngoại lai, những cái tư tưởng nào mà có thể xâm chiếm nó được.
Vậy là hắc bì phổ sao?
Đó đó, bì đó, không có ai xâm chiếm nó được. Cứ tư tưởng nào gieo rắc cho nó cũng được, phải tu tới đó mới tiến về quyền thiên trung đạo được. Ngoài vô cực thì tới chỗ đó.
Tại thấy cảnh hắc còn thấy màu trời đại thiên thanh rồi mây trắng. Tới mà tới
cái đó là không có bao giờ thay đổi được. Không có thể thay đổi được. Không thay đổi được. Anh sao sao? Không có cái gì mà pha trộn cho nó biến màu được. Cho nó dựng những chỗ đó, tu phải tu tới chỗ đó. Còn tụi con gặp cái đạo này cũng là hay, gặp cái đạo nọ cũng là hay, mà không có quyết tâm đi tới là bị kẹt. Thành ra lệ thuộc đạo này, lệ thuộc đạo kia, lệ thuộc đạo nào, nên chỉ dòng do tam quốc. Trên cái đường tao đi thì chỉ dứt khoát như vậy. Mà Cứ nào nghe hiểu được cứ giữ bao nhiêu đó đi thôi. Chuyện ta của ta mình đừng có xen. Mình xen vô chuyện ta là cái tâm mình bị kẹt vô đó. Chuyện câu chuyện của từ người này mình xen. Mình không xen vô chuyện người ta thì tâm cũng bị kẹt. Đừng che ai dở, đừng có thấy ai tốt. Tâm mình vẫn định. Mình chỉ có ảnh hưởng người ta chứ người ta không có ảnh hưởng mình được. Tâm mình loạn nó mới bị ta rút. Cứ sợ, sợ đám này sợ, đừng sợ. Tâm mình từ, tâm mình không sợ. Thì mình độ mà mình hóa giải như người ta được. Còn tâm mình đấy là tôi sợ người đó nó hại tôi thì tự nhiên là mình bị hại. Không có. Thì nó phải tan. Mà thấy cái ánh sáng của mặt trời nó chiếu cho tất cả. Có cái bóng nào mà che được mặt trời. Con hiểu không? Tại nên mình có sức mạnh đó thì mình mới độ ra được. Mà mình có sức mạnh đó là mình không bị lầm lạc. Mà mình mất cái sức mạnh đó là cái gì nó cũng phủ đầu mình được. Có sức mạnh đó, những cái chiều hướng gì mà nó nói ra con nghe hiểu rồi. Đó nó ở trình độ đó. À, cái của tôi đi là không có thể thay đổi được. Chân lý mà.
Anh nói bây giờ nếu bạn tôi ở đây hỏi ông cụ này chắc hơn. Hỏi cho cụ có rầy cụ bà không? Cũng rầy lắm chưa? Rầy. Khó chịu lắm chưa? Hỏi bà khó chịu. Khó chịu lắm chưa? Gia đình nào cũng vậy đó thôi. Thì phải chịu cái khó chịu đó. Mình nhờ cái khó chịu đó mà dần con mới thành cái xã hội. Không có chịu, nó không có cái xã hội. Không.
Chịu cái chuyện đâu. Có một người nào đó, ngoài một số người nào đó nói cứ lập gia đình đi, bởi vì lập gia đình đã tu được. Tu được thì luôn có thể tu được không? Lập gia đình là quá lắm, mà lập gia đình là đã tu được.
Có rồi, cái gia đình nó không có quan hệ đối với bên người tu pháp lý này, nó không quan trọng. Cũng như bây giờ bạn tu sau này bạn cũng dìu dắt người ta. Người bạn có vợ rồi bạn cũng dìu dắt vợ vậy thôi. Có gì đâu, mà nếu bạn là người tu chân chánh. Nghe không? Cũng như vậy, mình minh cảm rồi. Thì mình thấy mình cần nhiều giác tăng có gì đó. Mình ở tốt nhờ, đối xử tốt, ảnh hưởng tốt. Thì cái xã hội tốt. Có gì đó. Lần này không có cấp cái gì hết. Mà đừng có cho là cái đó là cái lỗi đối với ông Phật. Ông Phật ổng tu chuyện của ổng. Ổng cũng cưới vợ rồi. Rồi đẻ ra đứa con rồi. Còn mới đi tu, ổng cũng quản hồn, ổng mới đi tu. Tu gì ổng nói, ê tụi bay đi tu với tao luôn. Ổng nói vậy thôi. À, thì bây giờ những phần hồn nó sẽ luân hồi xuống. Nếu mình có vợ thì những phần hồn nó tới thì mình cũng rủ. Ê đi tu với tôi bạn, đừng có ở đây nha, ở đây nguy hiểm lắm á. Mình rủ nó đi cái gì đó. Hả? Thành ra đây nó không có cấp. Nhưng mà cái đời thì nó bày xéo, nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà trong cái khó chịu đó nó lại tạo cho mình có một kiên nhẫn. Khi mình đoạt được cái kiên nhẫn đó, thấy cái đạo pháp của mình tiến hơn. Mình nhờ cái đối lập để mình tìm hiểu cái công phu. Cho nên hai vợ chồng mà tu bên pháp lý này đó, nó hai người nó nghịch. Đàn ông đối lập đàn bà hay đàn bà đối lập đàn ông, chặt nó nói về đạo pháp nó mới hòa, nó mới tìm bên nào cao bên nào thấp, nó thầm tu thầm tiến. Hai vợ chồng nó đối lập rồi, nói hai ba cái ấy ấy là nó về cái lý Phật nó về làm rồi hết, nhưng mà nó vẫn tiến với nhau.
Năm hai người tu Covid mà năm hai năm hai người nói chuyện với nhau đó, làm sao để biết hai đứa hai
cô
chồng hai người đó người làm giỏi hơn chứ?
Biết chứ sao? Biết
chồng biết, còn hai người kia biết nhau biết sao?
Biết được chứ, hai người biết chứ. Hai người nó cãi nhau nó biết là tôi được 3 năm rồi nó biết rồi. Một cái câu nói hằng học, một cái câu nói ác độc, và một cái câu nói bổ túc cởi mở xây dựng. Thấy không? À, một người này chặt người kia mà người này cứ dịp nói kiên nhẫn nói. Giải thích cho người đối phương chúng ta cười thì cái người này nó cao hơn người kia, nó không có giận. Nha, như bà xã của tôi vậy, cũng nhiều khi tôi nói cho bà giận,
nó giận, nó không thèm ngó tôi rồi này kia cái nào, rồi tôi ngồi ở xa, tôi nói chuyện người ta rồi vẫn ngồi vẫn nghe, tôi quá hết giận. Tôi coi, tôi thấy, tôi thử, tôi cái điện được kéo cổ bà tới được, tới nghe. Có gì đâu, lâu lâu mình phải thử. Mình chặt cho người ta giận mình, rồi bây giờ khi mình chặt thì mình phải chịu trách nhiệm mở hả? À, tôi làm tôi nói tôi với bà không có gì chứ đâu, không có bạn bè gì, không biết bà là ai, khỏi nhà tôi. Nó trời ơi, tôi giặt quần, giặt áo cho ông, cơm ra ăn, nhiều thụ hoạt nói là gì cho nào. Không có cái bà đó. Đồ mặt bà không có được. Tức ghê lắm.
Chắc có con nào ở đây nhá.
Bà cũng đưa với tôi. Để cho bà giận rồi tôi mới chắc gì. Thế nghe ra mắc cỡ. À, anh cũng mất chức tu mà anh còn giận mà anh mất cỡ gì. Mất chức mình tu mà anh giận là mất cỡ gì. Đó, chặt cho mấy đứa cháu tôi. Khó tánh, ở gia đình nó khó tánh thì em giao cho tôi. Bây giờ là tôi chọc rồi đó. Bây giờ là tôi nắm đầu, tôi kiếm đủ chuyện, tôi nói bực tức. Không có, tôi rõ ràng mày có gì đâu. Hả? Mày là đi với thằng nào rõ ràng. Mày sống nhất người ta đồn, bây giờ tới tay tao rồi, bây giờ mày tính sao? Tôi nói không, tôi đi học những ngày tới tối mà ông nói qua mấy cái tôi này chứ cái nó. Tôi nói tao nghe rõ ràng vậy. Ông nói quan mà tao không phải nói người lớn đâu có nói quan. Rồi một cặp nó tỉnh đi. Tôi tối nào tôi cũng công phu chứ không phải ông được nói giỡn cho ông muốn phá tôi hả? Nó biết. Nó biết là nó không. Nó, lâu lâu mình phải chập để mở. Ở khi mà nó giận là nó dồn lên hết tâm trí nó đem lên. Rồi nó tập trung lên. Rút cho nó. Sau giờ học mạnh lắm. Nó đi học bị bày xéo, sách vở, còn hỏi nhiều lắm. Cho nó tức nó dồn lên, nó ăn thua lên cho được. Mở ra ra để vui để ăn cơm. Ngồi trong ăn cơm, bàn cơm cười ra. Cho nên con gái tôi, cháu tôi nó tới hết rồi. Bây giờ nó giãn lắm. Rồi trước tụi nó thấy tụi nó sợ lắm. Dồn nó cúi đầu cho chặt. Hết giận ra. Mình luyện cho nó trước khi sau này nó ra trường, nó ra xã hội, nó đi lấy chồng, nó không cần bị bỡ ngỡ. Nha, nên tôi với con tôi là hai người ăn thua đủ. Tôi nói tuần này bây giờ mày làm gì? Nó nói làm cộng sản, rồi ở quốc gia, cãi đi. Cãi tôi hai bên hòa. Nha, bây giờ tuần này mày làm quốc gia, tôi làm cộng sản, tôi cãi nữa. Nó là đem cái chính trị cho nó hiểu, cho nó biết cái nào phải trái để nó tự nhiên. Nó đối diện với mình nó không có sợ nữa. Nó học ngay cái trường đầu kinh nghiệm thực tại, nó đem cái thí dụ này, cái thí dụ kia, cái thí dụ nào để nó hiểu cái chính trị là cái gì.
Đúng. Có cái trường hợp nào một cái người đó, hai người, một người là hoàn toàn mà có thanh nhiệm không, còn một người hoàn toàn tự nhiên không có thanh nhiệm nào. Và nếu có cái trường hợp như vậy thì cái
này
hoàn toàn
chuyển biến
nó sẽ có cái
phản ứng
bằng cái lời nói hay là
ông không, cái người hoàn toàn chuyển biến ông nói nó không nghe, nó bỏ nó đi. Chủ nhiều trước bà xã tôi cũng vậy, để tôi nói đạo lại đứng vậy đi.
Tôi có thấy ông Tâm không như nào, Tâm lúc nào cũng ngu hết à? Nó tại sao ông Tâm ngu? Tôi nói yếu ra, nó cũng nói dòng Tâm nghe rồi, dòng Tâm không trả lời. Nó biết thế vậy. Nó ngu. Dòng Tâm muốn làm Phật, Tâm ngu quá. Nó vậy nó biết. Nó biết. À, dòng Tâm ngu.
Thì ai muốn làm Phật phải ngu như dòng Tâm.
Nó vậy, nó vậy là cách đó. Anh không biết nói nhiều à. Nghe mấy cái là.
Chuyện gì con tác chuyển điểm hết rồi, có hao gì vừa hết. Cái chuyện của trận Phật mà đâu có mất. Bởi vì nó không mà lấy gì mất. Tốt cuộc là nó cũng quy nhiên trong cái không mệt đó. Nhưng mà cái bản thể nó hơi mệt. Bởi vì mình lãnh cái bệnh hoạn của người ta qua bản thể mình. Mình không được mà được. Bây giờ ngồi xung quanh ở đây. Như hôm tôi cũng tới rồi làm một mắt nữa. Bữa nay đo được 17 độ mấy. Rồi bây giờ ai chữa bệnh tôi nè, nãy giờ xung quanh người ta đã chữa hết bệnh. Mỗi người một chút là tôi nhẹ rồi.
Ta này có gì nhiều. Ai mà chữa có bệnh người ta không? Cho tiêu riêng chữa nổi
thì
phải.
Thì đó, do như hành đạo thì nhờ bán đạo.
ngồi vậy cho nó cũng cảm ứng. Sau khi cảm ứng là cái dẫn tiến, cái dẫn tiến là nó đánh đổ cái tà khí. Thì cái bản thân của mọi người khỏe thì tôi cũng khỏe như tất cả mọi người.
Còn đau mà không có nghĩa, chưa có trình độ làm sao mà còn được đó.
Có chứ, không nhiều thì ít.
Nó phải có.
Cái cảm ứng nó phải có.
Tích thầy.
Nó phải có.
Nghĩa lý gì hết.
Một người một chút thì mười người nó có nhiều. Ha.
Tâm từ bi nó nói gì vậy? Tâm từ bi gì vậy? Có một ngày cũng việc kêu, sự bữa kêu là ngọt nhẹ.
Không phải.
Có một ngày cũng tắt máy luôn à. Tắt này.
Thì chắc chắn rồi một ngày tu về đạo phải tử về đạo. Tư về đạo mà tiết đạo nó rớt xuống đời. Thấy không? Khi mà ta tiến lên thiên đàng, sóng gió nguy hiểm ta cũng vẫn đi.
Ôi trời ơi, người ta sóng gió nguy hiểm ta cũng đi thì nó rớt xuống.
Còn tu về đạo mà không hành về đạo thì cái người đó không phải người tu. Chết tử vì đạo nó mới thông danh nhé. Còn tử vì tình, tu mà tử vì tình nó đâu có thông danh.
Mà nghĩ ra tử vì đạo mà tình nào chắc là nghe người ta thì mới tử vì đạo là từ người tự ta đi nghe đi gì. Bây giờ mà không ai thế mà tử vì đạo là vì hành người là người.
Tại vì nghĩa là khi mà khi mà ông bò mà ông biết được á, ông biết được có trời Phật, có thiên liên, ha, có tổ chức của trời Phật, ha, không bao giờ có người thế. Thế không? Thế nào nó cũng phải có người thế chứ.
Thế gian thì có, thế
mà, vậy mà tôi chết
thôi, mà không có,
tôi chết là có người ta thế. Ông Phật ông chết rồi mà bây giờ có biết bao nhiêu người thế nói chuyện ông Thích Ca, nói chuyện tôi luôn đó, có chứ.
Còn ta người ta si một cái là cái người khác là lại tôi, là cái con bò này hỏi một cái nó cũng si luôn.
Chưa chắc, chưa chắc.
Để chúng nào là chúng nào là chúng muốn cám sống cái bài.
Không, chứ không người này thế rồi.
Nhưng tại không có ai dám ngồi vô tôi nghe được.
Sao lại không dám? Tiếu gì người chứ, đi nào ta không chịu ngồi chứ.
Ta hỏi một cái mình không như con khỉ lật trái như
vậy. Thì ông nãy giờ ông cũng thượng tọa mà tôi cũng thượng tọa, chứ đây ta hạ tọa. Đây ba người này hạ tọa mà chúng mình là thượng tọa hết rồi. Mấy người này mới là nó không được, chứ con mình ngồi nó được hết, thượng tọa mà. Ngồi trên ghế, ngồi dưới đất.
Thầy cái thầy liên cứu thầy đó.
Hả? Không có, tôi từ ba mươi mấy tuổi tôi tính đi chết tôi mới gặp pháp này. Bây giờ đời tôi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, tôi sống làm gì vô ích, không có làm gì, kiếm tiền không làm gì, tôi mới đi nghĩ chuyện tu. Tôi tính lên cái núi mà nó có hòn đá ve ra, tính tôi nằm đó tôi uống thuốc ngủ, rồi tôi để bông xung quanh coi thế nó chết làm sao, chứ không có cái nghĩa lý gì làm người làm gì đâu. Giờ kiếm đàn bà cũng không ăn chung gì, mà có tiền cũng chả làm gì, mà ăn uống hoài cũng không làm gì. Ngồi tôi suy tư hoài. Sau đó tôi gặp anh Phụng nó tới thăm tôi đó. Tôi thấy nó càng ngày càng đẹp, mắt nó càng ngày càng sáng. Tôi hỏi chứ mày làm gì mà mặt mày đẹp vậy? Mọi người mà tôi hồi đó tôi ghét người ta tu. Mình ăn chơi là ghét người ta tu à, tự nhiên. Mày tu thằng nào? Nó không được, cấm không có được nói thằng nào. Ông nó linh, ông biết liền, ông giận không, ông nói tao bay. Tôi nói mày không dẫn, mày không giới thiệu là tao nó hỏi thằng nào à. Mới dẫn tôi đi đó. Tôi cũng ngang bướng lắm, xuống ông nói chuyện 3 tiếng hồ tôi không biết ông nói cái gì. Mình ăn chơi mà đi nói chuyện núi biển trời Phật đồ gì mình đâu có hiểu. Không hiểu. Mình chưa đọc qua cuốn sách cuốn kinh nào hết. Mà từ đó vì cái không hiểu đó mà tôi thắc mắc, tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà mình không hiểu? Mình ngu chỗ nào ở đây nhé? Tôi nói xin phép cụ cho tôi trở lại. Bởi vì cụ nói nãy giờ 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì hết. Ông nói được, lúc nào bạn tới cũng được. Tới thét rồi ông nói đời tư mình, nói lúc con nít đồ, ông nói trúng hết rồi. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi khen ông. Tôi có tánh vậy tôi ngồi với ông sao. Mà người ta ở Hải Phòng rồi này kia ông nói trúng hết. Còn nói tôi cũng trúng mà tôi cũng khen. Bởi vì hồi nhỏ bà già cho bạn đồ con gái mà. Anh ấy hồi nhỏ là bạn đồ gái đẹp lắm. Ông nói vậy mà tôi không khen. Bởi đi sợ ông này ông dùng nham độn đồ này kia cái nọ rồi ông gạt mình làm sao. Mình phải ngừa chứ. Mà tôi cần thịt luôn nó. Mà thiệt là tôi nhỏ bạn đồ gái. Nó. Tại nó Từ đó tôi mới kéo một thằng thôi miên tới thôi miên ông. Nó vô nói ông già coi chừng tôi thôi miên ông. Nó thôi miên một cặp ông già ông nói tội nghiệp quá mà tôi già tôi có làm gì đâu, có lỗi với cậu mà cậu thôi miên. Thì nó thôi miên một hồi rồi cái nó chết rồi. Tôi hỏi tại sao chết? Chết rồi mày cứu tao, hỏi chuyện gì? Bây giờ tao thấy cái gì cũng đỏ hết rồi. Ông già này dữ quá mày ơi. Tôi nói hả? Tao đâu có thấy gì đâu. Nó trời ơi, ông này gớm lắm mày ơi. Bây giờ mày cứu tao ơi, tao không có về được đâu. Hỏi vụ gì mà nó ngồi bình tĩnh, nó judo, nó giỏi lắm mà. Mà nó thôi miên, thôi miên con nít là con nít phải nhắm mắt liền. Mà nó thôi miên ổng không được. Rồi có nói trời đất đỏ hết, thì tôi nói thôi mày biến tiếng Việt Nam mày nói với ổng đi. Nói tôi cụ tha lỗi con vô phép cụ mà nó là người Hải Phòng mà con thôi miên cụ bây giờ con thấy cái gì cũng đỏ quá con chắc về nhà không được nữa. Thì ông nói thôi yên tôi đã xin lỗi bạn bạn đừng có hại tôi già tội nghiệp bạn hại tôi thì bạn nghĩ cái lửa của bạn mà đốt người ta đốt không cháy thì nó chạy về đâu chạy về bạn chứ đâu ngọn chặt nó hết rồi. Thiệt, ngồi chập cái ảnh thấy được rồi, nó đòi đi được. Đòi đi kia liền. Tôi nói làm gì mau vậy, thắng ngồi chơi với ông già nó tao sợ nó ra cái chiều khác là tao chết luôn. Bây giờ nó, con của Trấn Phong Hải Phòng, Trấn Phong episode, Trấn Phong lớn lắm, mấy đường cái á. Nó biết hả? Trấn Phong biết á. Thằng Trần Kỳ á, bây giờ ở Việt Nam, con gái ở Mỹ mà không biết ở đâu. Tụi đi chơi thân với nhau lắm. Giàu lắm, giàu lắm. Trắng Phong á, Duyên Hồng á. Trắng Phong. Bạn tôi toàn nhà giàu không à. Vui lắm. Rồi thế đem một thằng gác cửa. Gác cửa mà nó đập chú rồi đó. Anh lấy ghế đập đầu nó không có sao hết. Ống nhôm què một chân đó. Mà nó đập chú rồi. Cái anh lấy ghế búa tạ đánh đầu không sao. Nhưng mới gác cửa được. Rồi đem xuống ông Tư ông đó, ông nghi dữ lắm á. Ông Sải cứ đi lòng vòng bảo vệ anh hoài. Bây giờ anh muốn kêu ông Sải đi hay là cho ông Sải theo? Kêu nói ông Sải gì, tôi đâu có ông Sải gì. Sau một chặt đi, tôi nhận là thưa cụ giải giùm con. Mà muốn tu thì tôi giải chứ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á. Rồi dạ tu. Tu đâu có được. Hai thằng đó tu đâu có chừng 3-4 tháng, thôi chán quá. Thôi để anh tu thành Phật rồi anh dẫn tôi đi còn sướng hơn. Mau thành tu. Hai thằng không tu. Chỉ còn có mình tôi à. Ba đứa đi tu. Mà còn có mình tôi. Tôi theo tới cùng bởi vì tôi theo tôi thấy rõ. Lúc ông đứng cửa sổ. Ông dòm. Nè, tôi làm đám mây kia nó hạ thấp xuống chùm. Cho các bạn coi. Chứ theo bữa đó ông hứng ông làm à. Mình dòm theo, tôi dòm theo lại tôi thấy ông phóng ra những tia sáng trắng ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra. Tôi hỏi hai người đó mày thấy cái gì không? Tụi nó không thấy. Rồi tôi thấy mây đè xuống. Lúc đó gây cái đức tin của tôi như là mạnh không thể nói. Tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ông nói chuyện. Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó. Thì ông nói thôi tối nay anh em mình đi chơi một buổi. Ông hẹn được 9 giờ tối, 9 giờ tối tới ngồi cái thì tức là đi tới ông rồng. Tôi đòi leo ông rồng, ông không cho, kéo cổ xuống. Ông nó chưa đủ lực lượng. Rồi nó bay đi được và không có điều khiển nó về được. Hồi mới mà. Ông kêu tôi trở lại. Ông cái gì cũng đi trước hết. Cũng như tôi hiếu kỳ. Tôi nói tôi xuống mấy cái tàu lặn của Nga. Nó đâu mà nghe nó tàu lặn nhiều quá. Ông nói đi họp. Đi họp với tụi nó. Rồi bạn ngồi và nhắm mắt thì dẫn bạn đi học. Nhắm mắt cái ông dẫn tới. Thì thấy tụi nó ngồi xiết gần bên nhau không à. Tụi nó học kỳ ngồi sát nhau chứ không có ngồi xa nhau. Giờ ông thấy. Một ngày nào cũng thử ông hết. Tôi là người thử nhiều nhất trong đời ông. Tôi dẫn đi ông đi gặp ông Thích Sông là Thông Thiên Học đó. Mà vẽ ra hình đất Đức Mẹ đó. Vô gặp bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn. Bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn rồi cái ông nói kính bạch đại đức muốn sai con đi về trời lúc nào con đi không được và con sẽ báo cáo cho đại đức. Thì ông kia ông chắp tay ông xin phép ông rất lễ độ xin phép cha tôi dọn vô đạo. Ông đi ra sau lưng, ông nhìn cái đầu ông Tư rồi ông nói minh kiến. Mà hai ông vui lắm. Lúc đó ông hít xong, ông mới kêu tôi trở lại. Ông nói có rảnh tới đây cha. Ông mời tôi. Nhưng mà tôi nói thôi, mình thấy cái ông này ông thấp hơn ông Tư. Hồi đó mình cũng công khai. Thế tôi cứ theo ông Tư thì tu à. Tôi theo ông Tư luôn. Tôi thử ông Tư đủ cỡ hết mà. Dẫn đi cùng hết á. Dẫn đi sở thú coi trên cây. Tôi thấy người đó bận áo xanh. Tôi hỏi ông thấy ai đó thì ông nói con kiếp mê đúng như vậy. À, mấy cây lớn đó, người ta ở hết á. Người ta ra người ta đứng chào mình này kia vui vẻ lắm. Mình thấy sao mình hỏi ông à. Ông công việc mới đúng vậy. Hai thầy ta đi bộ chơi. Chứ còn ổng tu rất bình đẳng. Kêu bằng bạn. Mà cái gì phải nói thành thật. Và ổng nói như vậy phải nghe là như vậy. Không có cãi, cãi là ông bảo luôn. Nếu mình cãi nó mất trật tự. Ổng nói về điển. Mà hồi đó tôi đâu có biết điển. Mà khi điển nói như vậy là phải làm, mình mới phải xuân như mình đi theo cái con đường điển mình phát triển được. Mà không biết cãi lại là hơn. Cái kinh A Di Đà của ông, tôi nói ông dịch điều đó ai coi, để tôi sửa lại cho nó có văn chương chút. Ông nói thôi, bạn đốt nó thì còn hơn sửa, cái trình độ bạn chưa có. Hồi đó tôi đâu có gì, tôi đòi sửa kinh A Di Đà ông đó. Thành ra một chữ cũng không dám gạch. Ông Liêm hay sao ông Liêm không? Tôi nói lại cho ông Liêm nghe nữa, một chữ không dám sửa. Nó để làm sao là cái luồng điển đó, mình đập tới đó nó dẫn và nó mở mình. Khi có điển rồi nên đập, đập nhiều cho nó mở. Để thấy cái tổ chức ở bên trong. Cái cuốn đó quý lắm đó, không phải thường. Mà ngày nay, cha Nhẫn Hòa xuống thế cũng nói vậy. Cái cuốn đó là quan trọng. Tụi con coi trong đó là không có lầm đường lạc đó. Thấy trong đó đi đi. Cái cuốn xuất hồn tôi chép 45 ngày. Tôi cũng ác lắm. Vậy cũng tập. Tới thì vô ngồi nghe ông Tuyền nói tiếp. Không nói là hôm qua nói tới đâu không có. Không chịu. Nếu mà tôi nói hôm qua nói tới đó là ông này không có minh mẫn. Tôi tới là rồi ông nói tiếp tôi biết. Chà này khó chịu. Rồi tôi đi bộ gì trở lên. Tôi hy sinh mà. Rồi qua mai tôi cũng lắng lắng tôi xuống. Ông nói chết xong cái cuốn đó rồi. Hồi đó tôi bỏ hết tiền bạc, không có nhà gia đình chấm đâu có cho tôi tu. Rồi tới xong rồi ông lấy 400. Ông bảo mấy bạn phải lấy cái này cầm cho 400 bạc như này. Phải lấy, bắt buộc phải lấy. 45 ngày chép cái cuốn xuất hồn mà không cho ông coi lại. Tôi chép rồi cho ông Liêm coi để in thôi. Không cho ông đọc lại. Không đọc lại ông. Nếu đọc lại ông nghe thì ông đâu có sáng suốt. Không có sáng suốt. Tiếp tục có đầu có đuôi. Tôi mới tin ông sáng suốt. Tôi lúc ông trước khi ông gần chết. Ông có nói thôi. Thôi 23, 24 tiếng thì tôi. 23 tiếng tôi ở trên rồi. Tiếng hồ nhiều lắm ở dưới này. Cho thôi bạn. Đừng có tới nữa. Ông kêu tôi đừng tới. Khi tôi chết bạn chỉ tới thắp một cây nhang mà thôi. Cấm không được đưa xuống mà. Hồi ông Đỗ Vạn Lý mà ở bên ngoại quốc á, thì ông nói nha, nếu mà Lý không về, tôi sẽ làm cái di chúc, giao cái xác này cho bạn đi chôn. Mà mình bạn ẩm tôi ngồi xích lô cũng được, đi chôn thôi, chỉ cái chỗ. Rồi sau ông Lý về rồi, ông kêu lên, ông nói thôi khỏi. Bây giờ con nó về rồi, phải để cho nó. Nó bao hiếu. Thành ra từ đây về sau chúng mình gặp bên kia mà không cần thiết thì nó thế gian nữa. Tôi sẽ đóng cửa không cho bạn tới nữa. Nếu bạn tới đem cái đám chợ lớn xuống, nó sẽ lập miễu ngay mã tôi. Thì tôi khổ thêm. Vì nó cầu cái gì ứng cái nấy mà. Xin cái gì là đúng cái đó. Hồi đó hồi trước ông Trần Nhân Hữu cũng tới nhờ ông nhiều lắm. Mấy ông lớn tới kiếm ông không à. Thế nên ông nói thôi, nghĩa là bạn hay bạn tới là đám chợ lớn nó cắt miễu. Cắt miễu là tôi khổ. Thì tôi phải tuân theo lời ông, thành ra tôi không có đưa. Tôi không có đi đưa đám. Còn ông với tôi cái gì nói một lời thôi. Dứt khoát như vậy. Vì là tôi. Cho nên bây giờ nới rộng đường ra tất cả mọi người là cái pháp người nào tu là cái pháp của họ. À, tôi xin về trên chứng cho mọi người như vậy. Người nào tu là cái pháp của họ, cứ việc phát triển.
Tôi ngồi khuya đó, công phu làm pháp lưng đó, thì tôi nghe một cái bực ở trên này, nó có ngay mơ án, nó có một cái như chùm tóc vậy, tay nó quay hoài đó, là cái triệu chứng, có phải nó muốn thông cái đầu
à, cái điển nó chạy, nó bắt đầu chạy rồi, không phải là chỗ đó nhưng mà còn nhiều chỗ nữa, sẽ nhiều, có nhiều chỗ nữa, nó bực theo cái khiếu của mình, nó phải khai thông cửu khiếu bộ đầu. Con người nó thông minh, không phải là tôi phải học chữ, không. Như tôi làm mấy cái bài thơ này, tôi theo trình độ học chữ Quốc ngữ tôi không bao giờ tôi làm được. Nên tôi coi báo được làm được. Rồi nhỏ tôi học chữ Pháp, tôi không có học cái này. Rồi tôi cũng làm.
Nhóm người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp đã và đang dấn thân thực hành và ước mong cống hiến cho nhân loại một niềm tin để tự thực hành khai triển tâm thức của chính mình. Xin quý vị nên bỏ chút thì giờ lưu ý, nghe từ câu từ chữ để suy nghiệm, thì sẽ có cơ hội hiểu lấy chính mình nhiều hơn. Vui trong khả năng sẵn có, hướng về thanh tịnh, sang suốt mà tu. Liên hội ái hữu vô vi kính bái.